Toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Sư Ni Huệ Quang. Sư Nguyên họ Phạm ở Thành Đô, là cháu của người viết sách hiệu Đường Giám. Sư ở ngôi chùa tên Diệu Huệ Ni Tự ở Đông Đô, do Đại sư Tịnh Trí Huệ Quang trụ trì. Quý vị mở đèn lên cho hội trường nó sáng một chút. Trời hơi tối. Khi nhà vua ban pháp y cho các trưởng lão nhà thiền trong cung, sư cũng có đến dự. Nhân vua ra lệnh theo thứ tự thuyết pháp, sư lại nhận lời cuối cùng. Lúc thăng tòa hỏi đáp xong, sư quay nhìn đại chúng nói: nếu luận việc nói đạo, nói thiền thì các đại thiền sư đã nói hết rồi, còn bảo sơn tăng đến đây nói cái gì được nữa? Há không thấy tiên đức ngàn loại lời, muôn thứ kiến giải, chỉ muốn dạy các ông hằng đừng mê nữa đó sao? Đã như thế thì cuối cùng thế nào? Sư bèn lấy pháp y đội lên đầu, làm thinh một lúc, rồi nói: nạp bí mông đầu dạng sự hư, đặt y trên đầu muôn sự thôi. Đến đây sơn tăng trọn chẳng hội. Nói xong sư xuống tòa. Người nghe cả tăng lẫn tục hàng vạn đều thán phục. Do đó xá nhân hàng tử thương làm bài kệ minh đặt ở tháp của sư khen là bậc đa văn, giỏi lý luận. Không nói một câu nào hết mà được khen là bậc đa văn, giỏi lý luận. Tháp của sư dựng ở đất Thánh Tướng Tây Sơn Dự Chương. Có một khúc như vậy thôi, tức là sử của chư thiền sư, rất thiền sư ni rất là khiêm tốn. Đây là trích được ở những cái tác phẩm, rồi có một vài đoạn mà nó liên hệ tới hình ảnh của các vị thiền sư ni thì được lược trích để cho chúng ta có một vài cái tài liệu mà học. Chứ nếu nói về cuộc đời thì nó không có nhiều. Ở đây chúng ta học được điều gì? Cái phần xuất xứ thì chúng ta đọc cho biết thôi. Ở đây chỉ có một điểm này mà mình thấy là tương đối đi giới cũng được quan tâm, chấp nhận, là khá là tiến bộ ở Trung Quốc thời đó. Tức là khi nhà vua ban pháp y cho các trưởng lão nhà thiền trong cung, sư cũng có đến dự. Tức là sư đây thứ nhất là về đức hạnh cũng nổi tiếng, về cái xuất thân từ danh gia vọng tộc, cho nên là được ở trong triều đình mời. Ở đây là ban cho các trưởng lão nhà thiền ở trong cung mà sư đó có đến dự, tức là người ta có mời mình mới có đến dự. Đó là một cái vinh dự thứ nhất của sư. Kế đến là vua ra lệnh theo thứ tự thuyết pháp. Thì chúng ta thường là nghe là nếu mà thuyết pháp thì thỉnh là các vị trưởng lão đại tăng. Ít có khi nào mà chúng ta được dự phần. Và đặc biệt là chế độ phong kiến của Trung Quốc thì người nữ xếp ở vị trí thứ không có được quan tâm lắm. Người nữ còn gọi là khuê môn bất xuất, nghĩa là không có ra khỏi cái phòng của mình nữa. Muốn nói là chúng ta chỉ lo cái việc bếp núc, nội trợ, rồi vườn tược, nhà cửa, lo cái việc vậy thôi, chứ không có dự phần những cái công việc quan trọng và có cái vị trí ở xã hội được. Nhưng mà sư thì lại được mời lên thăng tòa. Như vậy là biết là cái thân thế của sư Huệ Quang đây cũng lớn đấy. Và sư là người cuối cùng thì tôi nghĩ là chắc có một mình sư là người nữ. Các vị đại tăng người ta lên hết rồi thì còn lại một mình sư thôi. Nhưng cũng vinh dự lắm mới được mời lên. Nhưng mà đọc tới cái đoạn kế thì chúng ta cũng hiểu phần nào ấy. Ngoài cái vinh dự đó là có thể là cái tâm chứng của sư nó cũng thuộc là hàng trưởng lão và được các bậc cao tăng chấp nhận, cho nên mới được mời lên như vậy. Thì chúng ta học các cái sử của các vị trước ấy, chúng ta thấy cũng có các thiền sư ni được đứng ngang hàng với lại chư tăng do vì cái trình độ tu chứng của các ngài, chứ không phải là ở một cái lĩnh vực nào thuộc về thân thế hay là tuổi tác, nhưng mà do trình độ tu chứng. Thì cái hay ở trong đạo Phật á, là dù nam hay dù nữ, dù lớn hay dù nhỏ đều có thể tu hành và chứng đạo như nhau, tùy theo cái túc duyên, như nhau với điều kiện tùy theo túc duyên. Thì chúng ta học sử Phật thì đại chúng nhớ đó, thời Phật cũng có những vị sa di hoặc là các tỳ kheo trẻ tuổi nghe một bài kệ hay là nghe Đức Phật khai thị hoặc được Đức Phật hỗ trợ nỗ lực thiền định liền chứng thánh khi tuổi còn rất trẻ. Thì trong đó cũng có thiền sư ni, chứ không phải người già hoặc là lớn mà đi tu mới giác ngộ được. Thì hồi xưa mà khi chúng tôi tu thiền á, cái lúc đó chưa có được giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là Phật tử Việt Nam khẳng định cái thiền phái ở trong lòng giáo hội cũng như ở trong lòng của tăng ni Phật tử Việt Nam. Bởi vì cái thời đó Hòa Thượng Ân Sư ngài mới bắt đầu ngài phát tâm tu thiền, và ở Việt Nam chúng ta thì quý ngài chưa có ai tu thiền. Hòa Thượng thì lại là đệ tử của cố Hòa Thượng viện trưởng ngày xưa đó, tức là Tổ Thiện Hoa. Mà Tổ Thiện Hoa thì ngài tu thiền, hàng ngày không có tu thiền, ngài tu tịnh độ. Mà nhân duyên riêng của Hòa Thượng Trúc Lâm là thầy tôi, ngài lại thích tu thiền, cho nên dù ở đâu làm việc cho Hòa Thượng Ân Sư của ngài hoặc là ngài ở các cái trường Phật học vậy, nhưng mà cái sở thích của ngài là tu thiền. Rồi nhân cái nhân duyên á, mãi cho tới khi mà thầy làm việc nhiều quá là cái thầy bị bệnh phổi. Từ cái bệnh phổi đó thầy mới có đủ cái lý do, thầy mới xin sư ông giờ con bị bệnh, con phải cần cái thời gian để điều trị, cho nên ngài lên thẳng ở Đại Ninh đó, các cái thất ở trên đó. Thì ngài ở trên đó ngài chuyên tâm tu thiền. Lúc đó ngài cũng kể cho hàng đệ tử nghe là Hòa Thượng Ân Sư, tức là sư ông của tôi, tuy không tu thiền nhưng mà lúc đó biết được cái ý chí, cái tâm nguyện thiết tha của đệ tử, cho nên thì sư ông á, cho thầy tôi cuốn Lục Diệu Pháp Môn. Tôi nhớ thầy kể nghe cái giọng nói của thầy nó đầy cái tấm lòng kính ngưỡng và tri ân sư ông. Thầy kể thầy nói sư ông đưa cuốn sách Lục Diệu Pháp Môn, không biết ngài tìm ở đâu á. Ngài mới nói Thanh Từ thích tu thiền mà thầy không có tu thiền, thôi thầy gửi cho Thanh Từ cái cuốn sách này nương theo đó mà tu. Nói như đó thôi là mình thấy là cái tình thầy trò như vậy đó, là hòa thượng đã hết sức là cảm động, ngài hết sức là vui mừng, cho nên ngài mới theo cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn đó mà ngài ở tại thiền diệt thất, ở tại Đà Lạt, Đại Ninh, ngài tu. Thì với người bình phổi thì tu thiền rất là hạp. Tại sao? Tại vì không có tụng kinh. Còn ở phía bên tịnh độ thì chư sư tụng kinh nhiều, nhất là mùa hạ này thì đại chúng biết một ngày 6 thời. Nó có một cái thời lạ lắm thưa đại chúng, là 12 giờ đêm. Có một cái thời 12 giờ đêm là cái giờ phải nói là mình ngủ sao ngon nhất, hoặc là những người khó ngủ mới bắt đầu ngủ. 10 giờ mới chỉ tịnh. Công phu bái sáng tới 10 giờ mới chỉ tịnh là mệt rã rời. Tới 12 giờ đêm là dậy. Dậy lại lại không phải là lại nhiều. Cái khóa nó khoảng chừng 15 tới 20 phút thôi mà làm cho mình không ngủ chơi. Cái ý là sao? Là không có cho mình chìm sâu ở trong ngủ nghỉ. Nên mình thấy người xưa tu đặt cái công phu lên hàng đầu mà không có nghĩ tới cái thân mệnh. Cho nên là xả thân cầu đạo là như vậy đó. Vì thành tựu đạo nghiệp mà không có màng gì tới cái vấn đề dung dưỡng cho thân này, nó rất khác với chúng ta. Cái suy nghĩ của chúng ta, cái quan niệm của chúng ta đó là phải có sức khỏe, phải làm sao cho thân nó được mạnh, nó được ổn thì mình mới tu nổi. Cho nên mình tu thì tu, nhưng mình cũng quan trọng vấn đề sức khỏe. Mình không có dám mà quên thân lắm, quên vừa vừa thôi. Quên chừng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ là thấy là nhớ nó lại rồi. Mình ngồi thiền chừng nửa tiếng là mình thấy nó nhúc nhích rồi đó, là mình hết quên nó rồi. Thì cái ý nghĩa, cái giá trị mà của người mà phải nửa đêm thức dậy là để không có vùi sâu trong giấc ngủ. Trong khi đó mình nói là trời ơi, cái giờ đó tao ngủ ngon cũng chết à, mà tự nhiên kêu dậy tụng niệm cái gì mà kỳ cục vậy. Ta có cái ý mà cố tình không cho ngủ. Đại chúng nghĩ coi 12 giờ đêm dậy rồi tụng cho dù nửa tiếng đồng hồ nữa rồi sao nó tỉnh rồi. Thành thử ra nằm xuống thì sao mơ mơ thôi. Mơ mơ mới vừa vô ngủ được thì 3 giờ thức dậy rồi hết cho ngủ rồi đó. Mình không biết là sức khỏe của ngài sao vậy mà cũng có người ta mạnh khỏe đó thưa đại chúng. Thành thử cái sức khỏe của chúng ta nó y cứ trên cái phước báo của chúng ta. Người có sức khỏe là người có phước đó thưa đại chúng. Nhờ có phước cho nên là cực khổ gì cũng chịu được, sương gió gì cũng chịu được. Đó như cái thân của Đức Phật đó, là một gọi là thân kim cương à. Không phải là nói đẹp không mà nó cứng chắc. Nó cứng chắc là bởi vì đó là tinh ba, là kết tụ của nhiều đời tu hành, nhiều đời giữ giới, không có sát sanh. Cho nên đại chúng cứ tưởng tượng mà cái rừng Ấn Độ mà ngài ở trong đó mấy mươi năm, thưa phải không? 49 năm thuyết pháp độ sinh, sống ở trong cái rừng đó mà mùa này nghe nói bển nóng, nóng là 40 mấy độ đại chúng. 40 mấy độ là lột da đó chứ không phải giỡn. Mà rồi sư Phật sống tới 80 tuổi. Như vậy là sống thọ, như vậy là chịu được sương gió, chứ không như chúng ta. Cho nên rồi hòa thượng thấy rằng cái sức khỏe của ngài nó không có thích hợp được với thời khóa như vậy. Cho nên ngài tu thiền thì ngài cái giờ tụng kinh thì ngài ngồi thiền. Mà đúng là ngài có duyên với tu thiền, cho nên ngài tu thiền nó tiến. Tu thiền nó tiến bộ và ngồi thiền thấy nó khỏe. Chứ chúng ta đó, mỗi một vị tự kiểm lại mình coi, coi mình có duyên không thì biết liền à. Mình ngồi thiền mà mình thấy khỏe, thấy vui là mình có duyên tu thiền. Mà mình ngồi thiền mà mình thấy ngứa ngái, mình thấy nó đau đớn, mình thấy nó nhột nhạt, mình thấy nó bực bội là mình không có duyên. Thấy nó khó khăn, không tiến. Còn nếu mà ngồi mình thấy khỏe, mỗi lần mình mệt mình ngồi thiền ra mình thấy khỏe là mình có duyên với cái pháp môn đó. Mình cũng đánh giá được như vậy đó. Có nhiều vị thích cái pháp hành, thích cái giáo lý của nó, nhưng mà tới ngồi thì ngồi khó khổ, hoặc là ngồi ngủ thôi là ngủ. Hồi nằm xuống thì không chịu ngủ, mà lên bồ đoàn là ngủ. Nó cắt cớ như vậy, cái nghiệp riêng của mình. Cho nên là Hòa Thượng chúng tôi thấy là Ngài bắt đầu Ngài tu thiền, thử ra lúc đó Phật giáo chưa có thiền tâm. Nên nói cái tu thiền người ta còn sợ gì nữa, sợ điên. Cho nên cái khóa đầu tiên ở chân không mà Ngài mở khóa đó, quý thầy ra có 10 người đó. 10 người mà trong 10 người đó đó là còn có cái người có người phân vân đó. Cho nên qua một cái 3 tháng hạ đầu tiên là còn có 4 người, 5 người bỏ đi hết phân nửa. Lúc đó Ngài thiệt là đơn độc, thiệt là khó khăn. Mình mới nghĩ công đức của Hòa Thượng thiệt quá lớn. Không phải nói làm Phật sự là mà mở một cái pháp hội mà ra mà như vậy vậy đâu, không có. Mình lại nhờ hưởng phước ké của Thầy hết. Thầy mở ra rồi Thầy giống như Thầy nấu cơm thì xong Thầy giả cơm là xong Thầy nhai xong Thầy biểu hả miệng ra đi con, mà bỏ vô biểu nuốt, chỉ còn có nuốt mà không nuốt vậy thôi. Đi tìm pháp tu rồi tìm được rồi tu được rồi mới bắt đầu giảng dạy rồi mở thiền viện dạy dỗ chúng ta rất là kỹ. Trong khi hồi xưa Ngài mằn mò có một mình mà không được sự ủng hộ. Cái buồn nhất là không được sự ủng hộ, mà đôi khi người ta còn chờ mà coi không được thì sao? Thì phá, thì sẽ không có chấp nhận. Vậy mà với cái thật tâm tu hành và với cái phước duyên của Ngài, Ngài đã thành tựu được qua cái thời gian nhập thất 3 tháng ngộ được lý sắc không, sau đó Ngài giảng cực kỳ sáng. Vì vậy lúc đó mà chúng tôi muốn phát tâm tu thiền, mình cũng thuộc loại là tư tưởng mới, tư tưởng lạ. Người ta gọi là phiêu lưu, tại vì không biết cái pháp tu nó chắc ăn không, vì nó còn mới quá. Vậy mà trong vòng mấy mươi năm thôi, với cái công đức giáo hóa và với cái sự hướng dẫn tu tập của chư tăng chư ni, mà giờ này thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đã có mặt trên mọi miền đất nước, từ tỉnh từ ở Bắc, ngoài Bắc cho tới Sa Pa cũng có, mà từ ở ngoài Bắc cho vào tới Cà Mau là tất cả các thiền viện đều có mặt. Tuy nhiên mà nói về nó y hệt trung ương hay không thì nó còn tùy duyên một chút. Tức là nó mỗi một nơi thì nó cũng có theo cái tính tùy duyên một chút. Còn nó tại gốc đó thì là chỉ có mấy cái thiền viện lớn mà Ngài trực tiếp có mặt thì nó là chính thức, chính gốc. Tuy nhiên mấy cái kia thì cũng là đồ đệ của Ngài. Và bây giờ thì đạo tràng được giáo hội chấp nhận, được nhà nước chấp nhận, và nhất là được tăng ni Phật tử nương theo tu học. Và đó là chúng ta thấy hội chúng ta ngồi để tu học. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập, đặc biệt là một người nữ mà tu thiền là rất phụ duyên. Hồi xưa tôi thích là khi tôi đọc sách, chứ tôi cũng không có phải là biết Hòa Thượng nhiều, nhưng mà mình có cái chủng duyên đọc sách Phật, trong đó thì rất thích sách thiền Ngữ Lục rồi là rất thích. Và mình tu thì mình lại thấy nó nhẹ nhàng, mình thấy nó sáng tỏ, nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Nó vừa nhẹ mà vừa mạnh, nó hơi hơi khó hiểu chút ha. Nó nhẹ nhàng là nó nhẹ nhàng trong thân tâm của mình, mà nó mạnh mẽ là muốn nói lên cái tinh thần của chúng ta mạnh mẽ. Đây đó tôi nói là người nữ của mình nó có cái dở là hay gì thưa đại chúng? Hay khóc. Tôi đổ thừa cho cái tuyến lệ của mình chứ không phải mình muốn khóc. Chắc cái tuyến lệ của mình nó cấu tạo nó hơi khác người ta một chút, nó đầy nước hay gì không biết. Đụng tới nó chảy vậy đó. Nhiều khi mình khóc lãng lắm, mình khóc cái chuyện không đáng khóc mình cũng khóc nữa. Nhiều khi thấy bên kia khóc cái bên đây khóc theo mà không biết tại sao, không biết. Thấy bên kia khóc hỏi sao khóc, thấy bên kia khóc tội nghiệp khóc theo giờ chứ không dính gì trơn á, nó lẳng nhách vậy đó. Mình nhạy cảm yếu đuối thì hồi xưa khi mà vào thiền viện chúng tôi cũng hay bị cái đó đó, đụng tới khóc à. Cho nên là hòa thượng mà hỏi mà hòa thượng thấy khóc là hòa thượng kêu nín, nói nín một cái là hết hồn đến luôn, không khóc. Ai làm gì đâu mà tụi con khóc đó. Bệnh cũng khóc thưa đại chúng, thấy con rắn bò ngang cũng khóc, giật mình cũng khóc đó. Chứ không có phải ai ăn hiếm ăn đá gì, một cái thói quen vậy đó, sợ quá khóc vậy đó. Mà đừng nói thấy con rắn, thấy con ở ngoài rẫy có một loại con, một con là ốc ma thì quý vị biết, một con kêu bà chằn. Tôi thấy nó hiền lắm mà không biết sao ta kêu nó bà chằn. Thấy cái con đó cũng khóc nữa. Và còn một loại con nữa là chúng tôi sợ lắm. Mỗi lần chúng tôi đi ruộng mà bị nó đeo là tôi là thế nào cũng khóc. Là con gì? Con đĩa. Gọi là khóc đó. Nó mà nói được nó cũng mắc cười. Cô cô mít ướt giờ bà em có chút xíu vậy, em mới bám cô xin cô có một tí máu mà cô khóc thấy ghê. Chúng ta rất là yếu đuối. Mà tôi có thể nói là từ ngày nhờ gặp pháp môn của Phật, của thầy tổ dạy dỗ tu hành, nó đỡ nhiều lắm. Mình đỡ khóc lãng xẹt. Chứ mình không dám nói là mình mạnh mẽ gì, cũng không dám nói là bây giờ mình hay, nhưng mà mình đỡ lãng. Thôi mình lãng quá đi. Cho nên là được mà chấp nhận tu hành là cả một cái nhân duyên phước báo. Nhưng mà chúng ta sinh cách đây khoảng chừng 5-60 năm về trước, chúng ta không có tu thiền được, không có gặp Phật pháp được. Mình tu pháp gì không biết, nhưng mà không có tu thiền. Mình phải sanh vào cái thời này, rồi từ đây về sau nữa thì tôi cũng không biết. Thiền không biết là sao, phi hòa thượng theo Phật rồi, rồi quý đại đệ tử theo Phật rồi, không biết thiền đó, nó còn giống vậy hay không, hay sao mình cũng không biết. Nói chung là cứ theo duyên thôi. Mà thôi thì cũng không biết làm chi cái chuyện đó. Quá khứ bất khả đắc. Rồi sao nữa? Hiện tại bất khả đắc mà vị lai cũng bất khả đắc. Chúng ta trở về với cái hiện tại ở đây. Cái hay đó là cái được chấp nhận, bởi vì nó rất khó được chấp nhận mà chúng ta được chấp nhận. Khi được chấp nhận rồi chúng ta mới phát hiện ra đạo Phật nó có cái hay là cho mình được cái một niềm tin là mình có khả năng tu tập để được an vui. Tôi chưa nói thành Phật gì đâu, tôi chỉ nói là mình có được cái khả năng tu tập để mà chúng ta được an vui cho bản thân mình, nhẹ nhàng cho bản thân mình. Cái điều chia sẻ đơn giản mà rất là thành thật á, giữa huynh đệ chúng ta là sao? Là từ khi chúng ta hiểu đạo, từ khi chúng ta biết tu rồi, chúng ta đỡ điên đảo hồi trước rất nhiều, thưa phải không? Dạ, ai cũng công nhận điều đó. Chúng ta đỡ điên đảo, chúng ta đỡ buồn phiền, và chúng ta đỡ si mê những cái chuyện hết sức là nông cuồng. Dạ. Vì cố chấp, vì sai lầm mà chúng ta tự làm khổ mình và khổ người xung quanh. Thì nhờ đạo pháp của chúng ta ra khỏi cái đó rất là nhiều chứ không phải lợi đâu. Nhiều đó thôi là mình cũng đã cảm ơn Tam Bảo lắm rồi, mình cảm bội Phật pháp lắm rồi. Chứ còn mình cũng không có nói mà tới mà diệu dụng nan tư nghì rồi thành tựu giác ngộ giải thoát viên mãn lợi chúng sinh gì. Cái phần đó thì từ từ chừng nào tu tới thì tính. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng được dự phần trong cái pháp hội là đệ tử của Phật, là một trong bảy chúng của Đức Thế Tôn, được nghe lời Phật dạy, được ứng dụng lời Phật dạy, mình thấy thân tâm nó nhẹ nhàng, niềm đau nỗi khổ nó vơi dần đi rồi. và chúng ta còn có thể chia sẻ với tất cả các huynh đệ mình những cái ý tưởng, những cái lời lẽ, những cái việc làm có ý nghĩa giúp cho người ta bớt khổ, bớt si mê. Trong cái chừng mực đó là chúng ta đã thấy chúng ta có phước. Và tôi còn có một cái niềm tin chắc chắn như thế này: mình tu chưa rồi thưa đại chúng, và cái cuộc đời của chúng ta nó ngắn ngủi lắm. Theo như lời Phật nói, mấy mươi năm trên cái cõi đời này nó không có là gì. Nhưng biết chắc rằng mình bỏ thân này rồi, mình sẽ tiếp tục tu nữa. Tôi nghĩ tôi không có làm con bà chằn, cũng không có làm con ốc ma, cũng không có làm con chó, con mèo gì đâu. Tôi nghĩ vậy. Tại vì bình thường mình luôn luôn hướng tới, thì tôi cũng ôn lại với đại chúng nè, có ba con đường nó tương ứng với ba cái độc. Hả? Tham thì vô đâu? Tham thì vô ngạ quỷ. Sân thì vô, sân thì vô địa ngục. Si thì làm súc sanh. Chúng ta vẫn còn tham sân si, nhưng mà khi mà chúng ta khởi niệm lên thì chúng ta biết đây là tham, đây là sân, đây là si, thì chúng ta liền buông cái đó xuống, chúng ta liền nhả nó ra. Người nào mà tu giỏi là người đó ít tham, ít sân, ít si, hoặc là tham chút thôi, sân cũng chút thôi, si chút thôi, rồi buông liền. Cho nên nhiều khi mình đi chùa hoặc là mình xuất gia lâu năm, không có gọi là mình tu giỏi đâu. Mà khi nào mình luôn luôn mình an ổn, mình luôn luôn mình tỉnh thức, mình hiền lành. Chữ sân có nghĩa là hiền, không sân có nghĩa là hiền. Hiền cũng không có nghĩa là ai làm gì cũng được, làm đúng cũng được, làm sai cũng được, không dám nói chứ. Cái người nên nói mà mình không nói thì mất người. Một cái điều không nên nói mà mình nói là mất lời. Cái gì nói thì phải nói chứ. Mình nói để mà mình giúp bạn bè mình nói để mà mình đi đến sự cảm thông, nhưng mà nói trong cái tâm hiền lành nó khác với nói trong cái tâm sân giận hay là ngã mạn, bản ngã đó. Cho nên là chúng ta thấy các bậc thầy chúng ta có nói không? Quý ngài nói, thầy tôi là nói suốt 80 năm. Sau 80 năm đó rồi giao lại cho đệ tử rồi, vẫn còn tùy duyên mà nói cho tới 88 tuổi. Thì 88 tuổi thọ bệnh rồi, ngài mới thôi không nói nữa đó. Nói dạy dỗ tu hành hiền lắm, mình thương thưa đại chúng, chứ không nói gì hết thì thôi mình cũng không biết đường mình tu. Cho nên quý vị đối với lại huynh đệ đệ tử là chư ni á, còn đối với quý Phật tử thì đối với lại gia đình người thân, cái việc gì cần nói nên nói, mà nói trong tinh thần hiền lành. Cho nên hòa thượng Trúc Lâm ngày nói sao, tu là hiền, không có ai mà tu là bà chằn hết. Lúc nào mà mình thấy mình không có hiền mình cũng mắc cỡ chứ, thấy không? Từ ngày mà hiểu Phật pháp rồi, khi mà quý Phật tử sân, quý Phật tử có thấy buồn không? Sau khi mình sân rồi có thấy buồn không? Buồn rồi sân nữa hay buồn rồi thôi? Đó. Chính cái buồn nó giúp cho mình không dám sân nữa. Tôi thì có rơi vào trong tâm trạng này. Khi làm việc mà bất giác là có phiền não, buồn quá. Cái chuyện phiền não nó buồn không nhiều, cái chuyện nó qua rồi, tại vì nó ngoài thân mình, nó qua rồi. Nhưng mà cái phiền não, cái trạng thái tâm mình nó khổ não đó, nó lại còn tồn ở trong này nè. Cái đó nó làm cho mình buồn, mà nó làm cho mình buồn cho nên nó khiến cho mình nhớ thôi, không có dẫn vô cái chỗ đó nữa, buồn lắm. Chính cái đó là cái giá trị của sự tàm quý, và đó là tại mình có tâm tu thôi đại chúng. Đó là người hiền. Tức là mỗi lần mà mình lỡ làm cái điều gì không được đó, không đúng với chánh pháp, không đúng với huynh đệ, mình thấy đau lòng, mình tàm quý. rồi mình ăn năn, mình nguyện là mình không dám làm nữa. Thì cái nguyện đó nó giúp cho mình nhớ, chứ thật sự ra tập khí ra nè nó dữ dội lắm. Cho nên là sáng nay khi mà gặp các đoàn đến chào thì tôi cũng có chút á, câu ngắn ngắn, nhưng mà thật sự đó là cái pháp hành đó. Tôi nói quý vị tu tinh tấn mà nhớ nhanh nhanh chút nha, nhanh nhanh á, đừng có để sân si nó ăn hiếp, đừng để cho sân si nó rủ mình, nó lấn mình, mà phải là cái trí của mình, cái tu tập của mình nó phải làm sao, nó phải chụp ở trên cái tham sân si, tức là cái tu nó phải nhanh hơn. Gặp cái chuyện gì á, quý vị để ý cái phiền não trong lòng ta nó nhanh cực kỳ, mình thấy cái đó mình không vừa lòng là nó nhấp nháy luôn á, nhanh nhanh lắm. Mà mình cũng phải nhanh nữa, tức là mình không vừa lòng cái mình biết liền, mình mới không vừa lòng, mình mới hơi khó chịu cái vụ đó đó, thôi nhả ra đi, cái mình nhả ra thì cái đó mới không bị nó ăn hiếp mình, cái đó sân si nó mới không lấn được mình. Còn nếu mà chúng ta không quan tâm, chúng ta ra tu thì tu, đi chùa cũng nghe pháp vậy đó, nghe hết, gật đầu hiểu hết, mà về muốn gì làm nấy, muốn la thì la, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, là tham sân si nó lấn mình rồi đó, không có sửa được cái gì hết. Tức là mình thì thấy giống như ham tu mà rốt cuộc mình không có tu được, mình không có sửa. Tu là gì? Tu là sửa vậy thôi, mà quá nhiều thứ để chúng ta sửa. Tất cả những cái gì mà nó hư nó sai thì chúng ta sửa thôi. Tôi nói nội có một cái ví dụ ăn to nói lớn thôi mà cũng phải dễ sửa đó. Quý vị ở ngoài đời dễ rồi, như chư ni ở trong thiền viện, nhất là mấy cô trẻ nữa. Thành thử ra khi mà vui á, thì nói chuyện lớn tiếng. Mấy cô cười vui nói chuyện lớn tiếng. Cho nên rồi ở trên này quý thầy phải nhắc nhở, sao mà nói chuyện lớn tiếng quá, nói hoài dặn hoài mà cũng không có chịu sửa. Cái bữa đó tôi gặp mấy huynh đệ cùng lưới với tôi, trời ở xóm nhau vui quá, cái nói cái cười sùm hết. Cái tôi nhớ lại chung quanh đệ tử nó đứng nó dòm ngạc nhiên, không lẽ nó nói nó rung chuông, nó nói lớn tiếng quá. Sao tôi cũng thấy quê. Tức là mình nhìn được người ta, mình thấy người ta, mình thấy lỗi người ta. Nhưng mà tới hồi mà cái trang lứa của mình gặp nhau, tại vì chúng tôi cũng có một số vị bây giờ là ni sư hết rồi, trời ơi, gặp nhau thôi cũng giỡn như hồi con nít vậy, thì cũng sùm thì cũng lớn tiếng. Mà lúc đó mắt làm sao? Lúc đó mắt chạy theo rồi, lúc đó là mắt duyên theo tình cảnh rồi, và đi theo cái nghiệp rồi, thôi bất giác đâu biết gì đâu. Cho nên nói đạo lý cho dù hay cách mấy mà sống cái kiểu đó thì người ta cũng hỡi thôi à. Hoặc là nhiều khi cũng nghĩ thông cảm giùm thầy, thầy chưa thành Phật cái thế, nhưng mà thầy ơi thầy, con với thầy cũng cá mẹ ăn lứa thôi. Nhưng mà mình đâu có phải là người ta không nói cái lỗi của mình là mình không có lỗi, thưa phải không? Nhưng mình nói được là tại cái thế mình ở trên, là cái thế thượng phong thì mình nói, còn ở dưới người ta chưa thể nói được. Thật sự ra cái người càng lớn càng phải tự mình cứu mình, mà sáng suốt được thì mình nhờ, còn mình không sáng suốt được thì mình bị thiệt thòi. Không ai dám nói mình nó càng khó hơn là có người dám nói mình. Trở lại cái vấn đề mà chúng ta được chấp nhận tu hành là bởi vì chúng ta có Phật tánh, là một cái nhân duyên phước báo của tất cả loài hữu tình. Nhưng vì chúng ta có cái nghiệp riêng không có tốt, cho nên chúng ta sinh làm những cái loài ít phước. Và trong cái loài người á, mà chúng ta làm người nữ, tức là chúng ta ít phước hơn nam nhân đó. Nói vậy chứ cũng có khi người nữ mà ở cái hoàn cảnh, cái nhân duyên thượng đó, tốt đó, nó vẫn khỏe hơn, vẫn sướng hơn các nam nhân mà bị sinh ra trong gia đình nghèo khó hoặc là khổ sở. Nó cũng tùy lắm, nói là nói chung chung thôi chứ không có cố định được. Tuy nhiên mình chỉ có lấy cái đại ý để mà chúng ta biết hiểu rồi mình thực hành thôi. Thì dù nam dù nữ này chúng ta cũng có thể tu được, với điều kiện bỏ cái nghiệp đó đi. Khi mà nói như ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài đến chỗ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói ông là người Nam, người phương Nam á, cái từ nguyên của nó là mình dịch ra đó thì giống như cái người miền, người giống đồng bào thiểu số thì cũng không trúng lắm. Dịch mà nó sát theo mà cái kiểu ấy thì tôi nghe nặng mang di mọi rợ, mình nghe nó nặng quá thì tôi nghĩ là mình dịch là cái người miền quê mùa đi, nhẹ nhẹ vậy thôi. Ông là cái người miền đó mà cũng tới đây để mà cầu học, cầu thành Phật sao? Đó là cái câu mà bảy ngày Hoằng Nhẫn ngày thả ra. Thì Lục Tổ Huệ Năng ngày thưa là sao đại chúng mà nhớ không? Người thì tuy có Nam Bắc, thân hòa thượng cùng với thân con khác nhau, nhưng mà Phật tánh thì không có cái Nam Bắc đó. Câu đó rất hay, nó hay ở trên cái lý mà nó cũng hay trên cái sự. Phật tánh thì không có Nam Bắc, nhưng mà tại sao người có Nam Bắc? Tại vì do nghiệp của mình tạo ra có Nam Bắc. Do nghiệp của mình cho nên mình sinh ra đời, mình được ở trong gia đình sung sướng giàu sang, hoặc là mình sinh ra trong gia đình nghèo khó khổ sở. Tuy là ai tu cũng thành Phật, nhưng mà hiện tại là mình phải thọ cái quả báo của mình này. Rồi bây giờ mình làm người nữ. Người nữ thì chê là có nhiều cái tập nghiệp không có tốt, và nặng nề nhất là về vấn đề tình cảm. Người nữ chúng ta yếu đuối đó, mà cái vấn đề ái dục là gốc của luân hồi sinh tử, mà chúng ta bị nặng về cái đó cho nên nghiệp nặng. Đó là chúng thấy người mẹ là thương con ghê gớm lắm. Thì bây giờ muốn thành Phật thì phải không tính trên nam nữ được đó, được đó, nhưng mà phải lột cái gì? Lột cái phần tập nghiệp đó đi. Chứ không phải mình nghe nói là giờ nam nữ là có thể tu thành Phật như nhau rồi cái thành hà. Không nói vậy là thành à? Vậy sao không thành đi? Thành liền đi. Nó đâu thành. Nói là nói vậy nhưng mà giờ nó không thành rồi làm sao? Nó thành với điều kiện là mình phải lột hết mấy cái chủng nghiệp mà xấu của mình đi, mình mới thành được. Giờ lột cái gì? Lột cái ích kỷ nè, lột cái nhỏ nhen nhen nè, lột cái yếu đuối nè, lột cái phần mà hay nương tựa đó, không có dám tự mình mà thắp đuốc lên mà đi, lúc nào cũng nương tựa riết thành quen đó. Ở mình sợ đó. Hoặc là gặp cái gì mà nó khó khăn đó, như trong đầu mình không có ứng xử được. Chứ tôi thấy chúng tôi đi tu mà được theo Hòa Thượng Trúc Lâm, nó hay ở chỗ này nè. Khi mà Hòa Thượng thành lập Thiền Viện Ni rồi là ngài bắt làm hết từ A tới Z. Nhờ vậy đó mà cái truyền thống của Thiền Viện Bên Ni đó, thì tôi cũng hay nói cái này, các Phật tử cũng biết rồi, là Bên Ni mình trừ khi nó quá cái sức, là do nó quá cái tầm cấp nhiều lắm á, thì chúng ta thôi không làm, chứ còn không thì làm hết á. Và tôi thấy chư ni ở đây là bắt đầu là cái thời này là thời văn minh, không phải là cái thời lao động như chúng tôi hồi trước, mà mấy cô ở đây họ cũng làm, bắt làm mà làm. Như họ bữa củi, cái củi to to vậy, mấy hôm trước á, khi mà xe củi từ trên rừng về, thì thường thường củi đó hồi trước chúng tôi phải nhờ các vị thanh niên ở ngoài á, nhờ họ đến họ bữa rồi mình gửi công lại cho họ. Bữa đó tìm người không ra, tìm ngoài không ra, mấy cô nhà ta lấy bữa, mà mấy cô bữa ngon lắm. Mấy cô bữa là vì mấy cô bữa không nổi, cho nên là nguyên cái búa người ta về cái mấy cô để xuống, để cái búa này gọi là búa niêm, rồi ở trên này lấy cái búa khác bủa xuống, cho nên bữa xong cái củi nó bể đã đành, cái búa bể luôn mới hay. Mà búa thì mình không có búa ngon, mình phải đi qua mình mượn, mình tí đứa tăng. Trời ơi, tới hồi trả cây búa nó bể trơn, quý thầy nghĩ hoài không ra. Ủa sao bữa sao mà cây búa nó bể, mà nó bể cái kiểu gì ngộ vậy nè. Không nghĩ được, ủa tại sao mà mấy cô mạnh quá mà làm sao được bể được cây búa của tôi vậy. Tức là bữa bất biến, bữa bất kể, bữa sao miễn nó ra thôi. Bữa được cái đống củi đó rồi là tất cả búa tiêu, không còn cây nào hết. Búa bên chùa tiêu, búa bên kia cũng tiêu luôn, mà vẫn cứ bữa đông mà xúm nhau là cứ là làm là xúm nhau. Nhờ cái tinh thần á, đó là chị em ta là làm tự lực cánh sinh, là 1, 2, 3 nhào vô cái gì cũng làm hết, vui đó chứ một mình làm không nổi đâu. Nhờ cái tinh thần đó cho nên là chư ni ở đây bây giờ làm cái gì cũng làm được. Thứ nhất là nhờ cái đó, thứ hai là nhờ không biết, người ta gọi là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, không biết cái gì là nguy hiểm, biểu leo là leo rồi, không biết leo lên rồi sống chết sao, chuyện đó là kệ nó, mình tu mà không sợ gì ai leo, thay vì người ta chết bỏ mình chết mình la vậy thôi. Nhưng mà nó lại có một cái cuộc sống rất là vui. Nhiều khi tôi thấy chị em tôi cũng thấy thôi kệ, không cần thành Phật thành tổ gì, miễn sống vui vậy, sống có hạnh phúc như vậy, lợi ích như vậy là được rồi. Mong là chị em cứ nuôi dưỡng được cái tinh thần tự lực cánh sinh, mình làm rồi mình vui vẻ tu hành, không làm khổ ai, cũng ai làm khổ mình, thưa phải không? Vậy là được rồi, vậy là giải thoát được bao nhiêu phần trăm rồi, chứ đâu phải ngồi đó mà tự ti mặc cảm rồi con làm thì không nổi, ai làm giùm con, đời con sao khổ quá. Không có, không, người tu không bao giờ mà có cái suy nghĩ đó cả. Mình làm cách này không được, mình làm cách khác, mình bữa không nổi mình lấy 2-3 cái bữa mình để vô, mình bữa cho banh hết cũng được, miễn nó ra cây củi thôi. Cho nên cái đám củi đó tôi tốn tiền vô cùng, tôi tốn tiền đền búa. Thì tôi thấy là chị em làm được hết rồi, mấy chị em có thể leo lên cái đèn này nè, là giờ mấy chị bắt dàn giáo lên, mấy chị leo lên tới đó. Dàn giáo một tầng lên tới, mấy chị lên hai tầng lên tới ba tầng lên tới lên 4 tầng. Đứng ở đó mấy cổ không sợ mà tôi sợ, tôi nói trời ơi coi chừng té xuống con ơi. Nó nói không có đâu thầy, con còn đang đứng đây chưa té. Rồi đứng lên trên đó, ở dưới này nó đẩy cho mình sợ muốn chết luôn vậy. Mà nhờ vui á, sao là làm hết. Tức là chờ hoài không có người làm thì thôi làm cho rồi, với lại được cái đông, nhưng mà cũng có khi cũng nguy hiểm. Đã. Thì người nam làm cũng nguy hiểm à, người nam làm có khi cũng sự cố. Nếu mà mình không cẩn thận thì nam nữ gì cũng nguy hiểm. Còn nếu chúng ta cẩn thận, người làm có thế rồi đàng hoàng, làm được hết á thưa đại chúng. Cho nên mấy cái nhà này là mấy cô họ lên được hết. Trừ khi mà có Phật tử nam họ đến họ công quả, hoặc là có nhiều người họ thấy họ tội nghiệp quá đó, họ làm phụ thì được. Đèn đuốc và dây điện đồ mấy cô biết làm hết, mà đâu có học hành gì. Cứ nhờ Phật tử nam tới, ở đây có mấy vị Phật tử gần ở đây, họ tới làm đó là mấy cô theo học, làm được gì làm. Thì đó là cái tinh thần là mình phải tháo gỡ cái yếu đuối của người nữ, nhưng mà nó chỉ là hình thức bên ngoài. Còn một cái quan trọng nữa là chính cái tập khí bên trong. Quý vị từ đây về sau không tật đố, không ganh tị, không yếu đuối, không có cố chấp, nhả ra hết mấy cái đó. Không có giận dai, không có để bụng. Chúng ta phải tập sống như vậy á. Tập sống như vậy thì nó khỏe hay là nó mệt? Vậy sao không sống mà phải cứ để bụng? Buồn cái gì là để bụng, nói ra nói dai nhắc, ta quên trơn rồi mà nhắc lại 30 năm sau còn nhắc lại, nói ra không ai biết mà nói gì trơn. Nhớ dài quá, rồi nhớ toàn chuyện phiền não không? Có phải có là mình phí cái đời mình hay không? Cho nên những cái đó là tôi xin quý vị bỏ cho, và nhất là quý Phật tử nữ ở ngoài đời đó. Cái mà khổ của quý vị là cái mà ghen ghét đó, cái đó của quý vị bỏ đi. Ở đời muôn sự của chúng, không có gì của mình hết á, bỏ hết, cúng dường tam bảo hết, cái gì quý vị cũng cúng dường hết. Tại vì sao cuối cùng thân này cũng phải cũng cúng dường luôn. Hả, mà chúng ta cởi mở được tới đó rồi là chúng ta khỏe. Chúng ta mệt thì cũng do chúng ta chì chiết chứ ai, ai mà chì chiết. Thì chúng ta muốn hết mệt thì chúng ta nhả nó ra, rồi cho nó khỏe, vui vẻ. Bởi vì cho nên ông Bằng, Gia Bình Bằng Quẩn,
Ông ngộ đạo một cái rồi là ông chở hết đồ đạc của ông, ông đổ xong. Nhiều người thắc mắc việc gì phải đổ xuống sông, ông không xài thì ông cho người nghèo. Ông nói cho người nghèo mắc công, họ lại làm biếng, họ không chịu đi làm. Và họ sanh cái tâm tham là họ đi kiếm mấy cái người giàu họ xin, đổ hết để không phải tiếc một cái gì hết. Bởi vậy mới sanh tử tự tại đó. Phải xả như vậy mới được. Nó của cải người ta còn bỏ, huống gì phiền não mà không bỏ. Huống gì vui buồn thất thường không bỏ. Huống gì cái chuyện người ta làm khổ tâm mình mà mình không bỏ. Đó. Đây chúng ta bị khổ là bởi vì chúng ta chấp giữ mấy cái chuyện đó. Bây giờ thì xin thưa với đại chúng, chư ni chúng ta cũng như quý Phật tử, đừng có để tâm ghét ai hết. Còn thương thì thương vừa vừa thôi. Tại vì thương quá mà không được thương lại thì sẽ mắc công ghét lại người ta. Thương chút gieo duyên chơi vậy thôi. Còn không là thương theo cái tình thương của Phật dạy. Lòng rộng lớn bao la. Qua được hai cái đó rồi là chúng ta thấy khỏe rồi đó, nhẹ nhàng. Thế ra là hôm nay chúng ta quý chư ni là người xuất gia rồi, còn quý Phật tử là đa số là thọ Bồ Tát giới rồi mới có mặt ở trong khóa tu này. Thì học cái hạnh của Bồ Tát là cái hạnh mà nhất thiết pháp không mà, thưa phải không? Bồ Tát là đương xứ tức không. Cái nhìn của Thanh Văn là các pháp là vô thường. Cái nhìn của Duyên Giác là các pháp là duyên sinh. Cái nhìn của Bồ Tát là đương xứ tức không. Là ngay nhìn cái bông này, ngay nơi cái bông này biết nó là không. Chúng ta đang sống đây nhìn nhau nhưng mà biết rõ của nó là cái tánh thật của nó là không. Cho nên không có gì để chấp. Sống bằng cái tâm đó thì mới làm được các Phật sự. Làm Phật sự mà thấy có là không làm nổi đâu. Phải thấy không mới làm được. Đâu phải mình làm Phật sự rồi là ai cũng có thể thông cảm cho mình, ai cũng cảm ơn mình. Có khi mình làm như bác sĩ cầm cái kim chích cho con nít, rồi nó thấy bác sĩ rồi nó khóc thét lên. Con nít nó ghét nhất là bác sĩ. Vì bác sĩ nào cũng cầm cái kim mà lụi vô trong cái mông của nó cho nó rất là ghét bác sĩ. Nhưng mà thật sự ra bác sĩ rất là quan trọng đối với em bé. Nếu không có bác sĩ là em bé bị bệnh không có ai cứu. Đó. Thì chúng ta cũng như vậy đó. Cuộc đời là cái kim chích vô cho chúng ta dứt đi cái bệnh bản ngã. Mỗi một người chích một chút, mỗi người chích một chút cho dứt cái độc bản ngã. Mà chúng ta lại sợ bị chích. Đó. Tại vì chúng ta thấy có thân này thật, có tâm này thật. Nên hiểu được cái chỗ đó rồi thì chúng ta nó đỡ phiền, đỡ giận. Thì mình nói cũng mang tính động viên. Chứ không thưa thật với đại chúng thì chị em chúng ta đều cùng đang tu hết á. Mình cũng đang tu. Cho nên là khi nào mà mình nhớ được vậy đó thì mình xả được nhanh lắm. Mình làm việc gì rồi mình cũng mang cái tính đại chúng. Vì đại chúng mà chúng ta làm, vì đại chúng mà chúng ta nương tựa, vì đại chúng mà chúng ta dấn thân. Cho nên là không có cái riêng tư của chúng ta đâu. Mà khi không có cái riêng tư rồi thì chúng ta không sợ mất mát gì. Có cái riêng tư mới sợ mất mát. Không có riêng tư thì làm gì mà có mất mát. Cái gì cũng có chung hết. Cho nên lục hòa là như vậy đó. Ở trong chùa nó có cái đó là cái lục hòa. Nhiều khi lục hòa quá tự nhiên quá cái nó cũng trở thành nó có nhiều cái sự việc á, rất là mắc cười. Hồi trưa này có một cái sự việc mà ni sư phó hộ trì có nói với tôi một cái việc mà chúng ở đây nó sống vô tư quá, cho nên huynh có thể xin lỗi cái người Phật tử cúng dường hồi sáng này. Hỏi cái việc gì vậy? Hồi sáng này có nhóm Phật tử cúng dường bánh cam. Cúng bánh cam á là cúng cho hội chúng chư ni. Mà Phật tử thì đem vô tới nơi thì cứ gặp mấy cô là con cúng dường bánh cam. Rồi vị đó đi thì mấy cô ở đây họ cũng rất là hồn nhiên. Dạ cô để đó. Nhưng mà không gặp ni sư chịu trách nhiệm ở trụ phòng là ni sư phó trụ trì, không có gặp để thưa. Ni sư không biết. Ni sư quá lu bu với bếp, ni sư lo chiên lo xào lo nấu gì. Ở bên đây thì đại chúng thấy có bánh cam. Mà cái số mà làm với bếp đó là huynh đệ biết, họ mệt chứ họ không có ăn cơm được từ sáng đó. nào là trai soạn, nào là hành đường, nào là phối cổ. Rồi vừa thấy thúng bánh cam mà tôi không biết là chư ni ở đây họ cái họ là họ pháp danh là thích nữ bánh cam hay cái gì, thích bánh cam thích lắm. Cái chúng ở đây nó thích bánh cam. Mặc dù tôi không có ăn bánh cam nhưng mà nói sao đệ tử rất thích bánh cam. Rồi Phật tử đi rồi xúm nhau chị, cái Phật tử cúng bánh cam. Vậy hả? Nhân tiện chưa, sáng giờ chưa ăn, xúm nhau ngồi một người mấy cái luôn. Ăn quốc sạch hết của người ta mấy trăm cái bánh cam. Tới hồi Phật tử ta lên ta tắt bạch, người ta mới nhìn lên qua đường, ta thấy không có bánh cam. Em mới hỏi cái cô hướng dẫn đó, nó con có cúng bánh cam cho chưa đi mà sao con thấy không dọn. Cái cô hướng dẫn cô mới lại cô hỏi thầy phó hộ trì, thưa thầy bánh cam Phật tử cúng đâu rồi không dọn, người ta có tâm nguyện người ta cúng cho chư ni. Thầy phó hộ trì ổng nói thầy đâu có thấy bánh cam. Cái xuống hỏi bánh cam tụi con có thấy không, nói dạ có. Đánh đâu rồi, dạ trong này. Trời ơi làm tỉnh bơ. Ủa ai cho tụi con ăn, nói dạ Phật tử cho. Nói sao cho, dạ nói cúng bánh cam, tụi con ăn hết rồi. Hồn nhiên. Xong thầy phó hộ trì, thầy hồi xong qua đường xong thầy nói tôi là ngày mai huynh họp chúng nha, phải quở nó cái chuyện ăn bánh cam. Tôi nói quở gì, nó hồn nhiên dễ thương muốn chết mà quở gì, nó đói bụng nó ăn bánh cam thì mấy vị đâu có phước lắm chứ sao. Thì nó cũng chân đi mà thôi tội nghiệp, bây giờ lỡ ăn rồi đời sau có tu thì nhớ trả bánh cam lại cho đàn. Không cần biết trời đất gì. Cho nên là Phật tử nào cúng thì tôi cũng xin lỗi và cũng xin lỗi chư ni ở đây. Quan hỷ bố thí giùm mấy cái bánh cam đó hết đi. Ăn hết rồi. Sư phó hồ trì đứng ngẩn ngơ, trời ơi chết rồi, chúng mình nó ăn hết rồi huynh ơi. Bây giờ lấy bánh cam đâu mà trả lại cho người ta. Tôi nói nó hồn nhiên. Đói bụng à, thấy bánh ăn ngày hài. Bởi vì thầy không có ra lệnh đó, thường thường mà muốn cái gì thì ông thầy ông phải nói tụi con cái này để phần gì phần gì, mà Phật tử cũng hồn nhiên chạy vô gặp cô ơi con cúng bánh cam à, cúng thì để ăn. Cái đó mới thiệt là có phước, một bên cúng không cần chấp, một bên ăn cũng không cần chấp, bất chấp mà ăn. Thì cũng vui à, cháu thấy ông muốn vui vui à. À, còn bây giờ mà chấp trời ơi tôi tức mình quá đi, mấy cái bánh cam của tôi mấy cái bà cô đã ăn hết rồi à, là nó hết vui à, phải biết không. Còn bây giờ muốn vui là vui à, thì tôi nghĩ tôi nói mà tôi cũng không biết cái vị nào là chủ nhân cúng mà tôi nghĩ nói vậy là vui rồi đó à, tất cả chúng ta đều hoan hỷ. Nói chung là chỉ cần một cái chấp thôi, đổi một góc nhìn là đời mình nó đổi hết nguyên cuộc đời. Chỉ cần đổi một góc nhìn thôi là đổi hết cuộc đời đó. Cái gì nó cũng vậy thôi đại chúng. À, tất cả cái sự bao dung phóng khoáng của chúng ta luôn luôn đem đến niềm an vui hạnh phúc cho mình và mọi người. Tại sao trong cái cuộc đời của chúng ta mà chúng ta sống khổ vậy? Cũng vậy ở trong gia đình, nhiều khi quý vị để dành cái gì đó mà lỡ người thân của mình xài, quý vị nổi điên lên là cũng đâu có còn, nhưng mà nó mất hết cái tình thân. Ôi kệ nó là của nó là cái của ngoài thân, cái của đó là của giả tạm, cái của đó là của đến rồi đi chứ không phải là cái của vĩnh hằng. Thì thôi cái gì còn mất vô duyên mà thôi. Được vậy đó, cho nên là vị này đâu có cần giảng. Đây, vị này là lên rồi nhìn đại chúng nói là nếu mà luận về việc thiền đạo đó thì đại thiền sư nói hết rồi. Bây giờ tôi đâu có biết nói cái gì nữa. À, há không thấy tiên đức ngàn loại lời muôn thức kiến giải, chỉ dạy các ta hằng đừng mê nữa thôi. Bây giờ được thôi rồi. Chỉ xin đừng mê thôi. Lại chúng thấy chúng ta đừng mê. Đừng mê là tỉnh. Mà tỉnh rồi là trí tuệ nó bùng sáng lên. Tất cả mọi thứ phiền não dây mơ rễ má quan khiên nhiều đời dứt sạch. Sống rất là an vui, tự nhiên, tự do, tự tại. Cuộc sống chúng ta nó đơn giản lắm. Cho nên là Ngài Tăng Sáng Ngài nói đó, chí đạo vô nan, duy hiềm giảng cả. Chí đạo nó không có khó mà chỉ vì giảng trạch, tức là phân biệt, chia sẻ, phân tích. Có khi nhiều người ta nói câu nó đơn giản, người ta không có cái ý gì mà mình ngồi mình chia sẻ, mình phân tích đó. Mình nói hơi thành ra cái câu đó nó ác ý thế này thế kia. Đó là do vì chúng ta chúng ta kết nhiều thứ, những cái ảo quá, những cái sai lầm. Nên cuối cùng chỉ Hằng đừng mê thôi, đã như thế thì sao. Ngài mới đội cái pháp y lên đầu làm thinh, rồi nói đặt y lên đầu thì mua sự thôi. Đó. Cái pháp y là thể hiện cho một cái áo công đức. Cho nên cái y của chư tăng chư ni đắp thì quý vị thấy nó có từng ô đó, thì nó là ruộng phước điền. Là chúng ta là tu tập để mà làm cái ruộng phước điền cho chúng sinh gieo trồng và cõi phúc vào trong đó, là chúng ta tu và phụng sự chúng sinh. Và mặc cái y bá nạp là kết những cái miếng vải. Bây giờ cái thời này nó không còn dính gì thời Phật. Hồi xưa cái áo đó là đi lượm vải, thưa đại chúng. Đi lượm vải ở đống rác hay những cái chỗ người ta bỏ rồi đó. Tức là nói tóm lại là mình không có vì cái thân của mình mà mình phải xe xua trao chuốt, mất nhiều cái thì giờ cũng như là tốn tiền tốn bạc. Nó chỉ che tấm thân này vậy thôi, mà thân mình thì là thân tứ đại, nó là bất tịnh, nó là vô thường, đâu có gì quý đâu mà mình phải quá tốn kém vì nó. Cho nên đi tìm mấy miếng vải ta bỏ nó kết lại là che thân thôi. Và để thể hiện ra là kết nối các cái nhân duyên ở trong cuộc đời một cách hòa hợp. Mà những vải đó là vải hoại sắc, tức là vải xấu vậy. Cái đời sống của một tăng sĩ là đời sống tam thường bất túc, không có thụ hưởng, và phải biết tiết kiệm để sinh trưởng được cái công đức, rồi từ cái công đức đó mà giúp cho chúng sinh hồi hướng phước báo lại cho chúng sinh. Cho nên cái y đó là một cái thể hiện lên cái tâm hạnh lợi lợi tha của người con Phật, mà nói lên cái công hạnh tu hành của mình, lấy cái công hạnh tu hành làm cái mục đích tối thượng để lên trên, đem cái pháp y này để mà che chắn cho mình, lấy nó làm cái chỗ cứu kính và giúp đỡ cho tất cả chúng sinh cũng đều được như vậy. Mà y đặt lên đầu rồi thì buông sự phải thôi, tức là một khi mà Phật pháp tăng đã có ngự trị trong lòng chúng ta rồi thì tất cả các duyên đều phải chấm dứt, không có còn ràng buộc, không có còn kéo lôi mình nữa. Cho nên muốn nói rằng một khi mà nhận ra được chỗ chân thật rồi, cái pháp y này là một con vật bất ly thân của chư tăng chư ni. Mà cái gì là bất ly thân? Cái gì là không rời mình là bất ly thân. Cái gì là không rời mình là pháp thân thanh tịnh, không bao giờ rời mình. Một khi mà pháp thân thanh tịnh đã có rồi thì muôn sự là chỉ là duyên sinh giả có không thật. Cho nên dứt hết, không có vì nó mà phải trôi lăn, không có vì nó mà phải khổ sở, mà phải tạo các cái nghiệp. Thì sư nói xong rồi ngài đội cái y lên đầu, rồi ngài còn nói thêm một câu là sơn tăng trọn chẳng hội, tức là tất cả việc làm rồi xóa liền, không có để cho người sau phải sanh ra cái kiến giải, cái nghi tình cố chấp, cho dù nó là pháp hay phi pháp cũng phải sao, cũng phải dẹp sạch hết, tất cả mọi cái thượng hạ gì cũng không còn. Rồi sư xuống tòa không nói gì vậy hết, mà người nghe cả tăng lẫn tục hàng vạn đều thán phục. Thật ra thán phục á, cái chuyện mà mình lấy cái y đội lên đầu rồi nói một câu này rồi bước xuống, ai làm cũng được. Giờ mình nghe vậy rồi, giờ mình lấy cái y mình đội lên mình làm, giờ mình bước xuống cũng được. Mà ta thán phục là tại vì đây là thực lực. Ngài đây là nói được làm được. Ngài đây là nó có một cái nó có một cái khí lượng hết sức là thật. Tức là người có công đức á, thì đại chúng lưu ý, mình nhìn vô hoặc mình ở gần á, cái tâm của mình nó khác. Còn người không có công đức hoặc là người có tà tâm á, mình ở gần cái tâm mình nó sao? Cái tâm mình nó khác. Đây là do ngài có thực lực, nói được làm được, có tu có chứng. Cho nên dù nói cái gì người ta cũng cảm thấy kính trọng. Còn mình giờ mình nói hay cách mấy người ta cũng không có cảm hóa được, mình không có cảm hóa được người ta. Tại vì người ta thấy không có thực lực. Thì người thời nay mình tu không có bằng hồi trước là như vậy. Còn hồi trước là các ngài rất là thực lực. Nói sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy. Tu được tới nơi tới chốn. Cho nên cái hạnh nghi nào của quý ngài cũng trở thành ra là pháp lực năng tư nghị. Đại chúng thấy Đức Phật chỉ đưa cành hoa sen lên, rồi ở dưới tôn giả Ca Diếp làm gì? Chướng chiếm cười. Giờ mình cũng làm nè, tôi đưa lên rồi quý vị cười đi. Mà cả hai đều mê. Hai đều mê, vô cùng mê luôn. Đâu dính gì đâu. Mà trong khi đó cái chuyện đó đã trở thành thánh điển, tôi phải không? Cái chuyện mà Đức Phật niêm hoa Ca Diếp vi tiếu là trở thành thánh điển của Phật giáo. Thật sự ra tại vì Phật và Ca Diếp hai người đều đã gì rồi? Hai người đều chứng đạo. Chứ còn là chưa chứng đạo bây giờ có niêm hoa là có vi tiếu cái gì thì cũng không có bao giờ mà làm rúng động lòng người cả. Mà do vì là cái công đức tu hành cho nên là nó chiêu cảm được, chiêu cảm được cái lực, cái từ lực. Thành thử ra nói gì nói thì chúng ta phải thật sự tu hành. Quý vị về phải thật sự cởi mở, phải thật sự buông bỏ những cái gì mà mình hồi nào giờ mình sai rồi. Thôi mình đừng có làm cho mình khó khổ vậy. Quý vị nào mà khó khăn hay bức rứt hay bắt lỗi bắt phải, viết cái tờ giấy kể từ hôm nay buông việc đều phải thôi. Hằng đừng có mê nữa, không có được khó chịu nữa, không có được mà ke re cắt rắc nữa. Chúng ta phải tự chúng ta thôi chứ giờ ai mà khuyên mình nổi, thấy phải không? Tôi ở đây tôi nói chung chung vậy không mít lòng. Chứ bây giờ quý Phật tử có một cái người nào đó mà lại nói riêng với quý vị mà quý vị không ưa người đó mà nói câu đó là quý vị mít lòng liền, quý vị khó chịu, quý vị không nghe. Còn đây mình nói chung chung nè. Cho nên nó không có bị cái bản ngã ở trong đó. Đây nói cũng không phải vì ai mà muốn nói riêng. Kia nghe cũng không phải vì ai mà muốn nghe riêng. Người nói không có ý riêng, người nghe không có ý riêng. Cho nên chúng ta có được một điểm chung là từ, bi, thị và xả. Và chúng ta học tới đây là hết. Thiền sư Huệ Quang. Ở đây có một cái câu hỏi. Hồi nào giờ tôi cũng chưa có nghe câu hỏi này. Ở trong thiền viện con thấy có nhiều tảng đá được trang trí, đây có phải là hình ảnh của sự vững chãi, kiên định của việc hành thiền không? Hay có ý nghĩa gì khác? Xin ni sư Quang Hỷ giải thích. Kính cảm ơn Diệu Trang. Nãy giờ mình học cái bài này nhiều rồi. Người trang trí không có ý gì, người nhìn cũng đừng có ý gì, thì tảng đá là tảng đá, chúng ta. Không có việc gì phân tích cho nó mệt. Xin mời đại diện chư ni lên nhận phần cúng dường của quý Phật tử. Cho nên mình tập thói quen là đại chúng hồi xưa mình cũng hay bị gặp cái gì nhìn gì thắc mắc. Bây giờ mình tu rồi á, kệ nó, không phải gì thôi, không quan trọng, đừng thèm thắc mắc. Chỉ có mấy cái hình tượng Phật Bồ Tát á, nhiều khi mình phải hỏi để mình biết cái ý nghĩa mà mình làm gì, mình tu. Còn mấy cái này là tùy duyên, là quý vị muốn nhìn nó ra cái gì thì nó ra cái đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện.